Trân trọng kính chào Hội Thánh. Một tuần lễ qua, dầu chúng ta không có cơ hội để được gặp gỡ nhau, nhưng nguyện xin ơn của Đức Chúa Trời sẽ bảo giữ tất cả mỗi một con cái của Chúa đều ở trong sự bình an. Và chúng ta cũng tạ ơn Chúa, dầu có những sự ngăn cách không thuận tiện cho chúng ta được nhóm họp trong đền thờ của Đức Chúa Trời, nhưng trên màn ảnh này chúng ta vẫn được hiệp thông với nhau ở trong cùng một thánh linh.
Phần kinh thánh chúng ta cùng đọc với nhau ngày hôm nay ở trong sách Tin Lành Mát, chương thứ 12, từ câu 28 cho đến câu thứ 34. Một trong các chuyên gia kinh luật đến đó nghe họ tranh luận và thấy Ngài trả lời rất hay, nên hỏi Ngài: trong tất cả các điều răn, điều nào lớn nhất? Đức Giê-xu đáp: đây là điều lớn nhất. Hỡi Israel, hãy lắng nghe. Chúa Đức Chúa Trời chúng ta là Chúa duy nhất. Ngươi phải hết lòng, hết linh hồn, hết trí, hết sức mà yêu kính Chúa là Đức Chúa Trời ngươi. Đây là điều răn thứ hai. Hãy yêu thương người khác như chính mình. Không có điều răn nào lớn hơn hai điều này. Chuyên gia kinh luật nói cùng Ngài: thưa Thầy, Thầy nói đúng, chỉ có một Đức Chúa Trời, ngoài ra không có đấng nào khác. Còn yêu kính Chúa hết lòng, hết trí, hết sức và yêu thương người khác như mình quan trọng hơn là dâng các tế lễ thiêu và mọi tế lễ khác. Thấy người ấy trả lời khôn ngoan, Đức Giê-xu bảo rằng ông không xa nước Đức Chúa Trời đâu. Không còn ai dám chất vấn Ngài nữa. Câu gốc của chúng ta ngày hôm nay được chọn ở trong sách Luca, chương thứ 17, câu 21, phần B. Vì kìa, nước Đức Chúa Trời ở giữa vòng các ngươi. Xin chúng ta cùng đọc với nhau phần kinh thánh này. Vì kìa, nước Đức Chúa Trời ở giữa vòng các ngươi.
Bài học của chúng ta ngày hôm nay với tựa đề là vẫn còn xa cách. Và đây là một câu hỏi, chứ không phải là một câu xác định. Dựa trên câu kinh thánh chọn làm câu gốc của chúng ta ở trong sách Luca đoạn 17 câu 21 phần B nói rằng: vì kia, nước Đức Chúa Trời ở giữa vòng các ngươi. Trong bản kinh thánh của mục sư Đào thì nói rằng chữ ở giữa vòng các ngươi có thể tạm dịch như là vừa tầm tay các ngươi. Còn một số những bản dịch khác thì dịch là ở trong các ngươi. Như vậy, nước Đức Chúa Trời vừa tầm tay các ngươi, hay là nước Đức Chúa Trời ở trong các ngươi. Nghe những lời này thì dường như đây là một điều hạnh phúc, nhưng thật sự chúng ta có kinh nghiệm được nước Đức Chúa Trời đang ở với mình, hay chúng ta đang vẫn còn có một khoảng cách đối với nước của Đức Chúa Trời? Vì vậy, lời của Đức Chúa Trời hôm nay chúng ta học với nhau dựa trên ba điều quan trọng để giúp cho chúng ta có thể gần trở lại với nước Đức Chúa Trời. Điều thứ nhất đó là một câu hỏi cần thiết nhất. Chúng ta phải đặt ra cho mình một câu hỏi cần thiết nhất. Điều thứ hai, câu trả lời đúng nhất. Chúng ta phải tìm được cho mình một câu trả lời đúng nhất. Và điều thứ ba là quyết định quan trọng nhất. Chúng ta phải chọn cho mình một quyết định quan trọng. Vì khi chúng ta có được câu hỏi cần thiết nhất, khi chúng ta có được câu trả lời đúng nhất, và khi chúng ta có quyết định quan trọng nhất, thì nước thiên đàng thực sự sẽ gần với chúng ta. Xin chúng ta cùng hướng lòng về Chúa cầu nguyện. Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu của chúng ta. Tạ ơn Chúa vì trong sự yêu thương của Ngài, buổi sáng hôm nay chúng con được hiệp chung với nhau ở trên màn ảnh này để thờ phượng Đức Chúa Trời. Và con tin chắc rằng dầu chúng con đang ở tại nhà riêng của mình, chúng con đang có những cái không gian xa cách lẫn nhau, nhưng trong Thánh Linh, Ngài sẽ đan kết chúng con lại và làm cho sự thờ phượng của chúng con trở thành có ý nghĩa, dâng vinh quang lên cho Đức Chúa Trời và làm cho mỗi lòng của chúng con được tươi mới. Xin Cha tha thứ tất cả mọi tội lỗi của chúng con, để trong sự thờ phượng Chúa buổi sáng hôm nay, mọi của lễ chúng con đem đến cho Chúa đều là của lễ xuất phát từ tấm lòng chân thành của chúng con, và chúng con được xứng đáng ở trước mặt Chúa. Xin lời của Ngài dạy dỗ cho chúng con, bản thân con, Chúa cũng muốn hướng dẫn để những lời con chia sẻ đem lại sự gây dựng cho hội thánh của Ngài. Con cảm ơn Chúa. Chúng con chân thành cầu nguyện trong danh của Chúa Giêsu Christ. Amen. Thưa quý vị, có ba người bạn ở trong cùng một ngôi làng chơi thân với nhau. Một ngày nọ thì họ rủ nhau qua cái làng bên cạnh bằng cách là chèo ghe băng qua một con sông để uống rượu chung với nhau vào khoảng trời chập tối. Từ bên này chèo ghe qua bên kia mất khoảng chừng 15 phút. Khi đến nơi họ cột chiếc ghe vào trong cái cọc, rồi thì dẫn nhau đến quán rượu và ngồi uống rượu cho đến tối. Cho đến khi mọi người đều cảm thấy mệt, họ quyết định để trở về. Một người nói rằng, các anh nghỉ ngơi đi, để tôi chèo cho. Và anh này cầm mái chèo, chèo. Nhưng thấy đã lâu quá rồi, có thể cả nửa tiếng chăng, hay là 45 phút gì rồi, mà sao vẫn chưa thấy tới bờ, lạ quá. Anh thứ hai nói, chắc tại anh say rượu, mệt quá, thôi đưa đây để tôi chèo cho. Anh này lại tiếp tục cầm mái chèo và chèo. Chèo cũng cả tiếng đồng hồ, mà vẫn chưa thấy tới bờ bên kia. Lạ quá. Anh thứ ba nói, hai anh uống rượu nhiều quá. Hai anh mới là người sai, để tôi giúp cho. Anh thứ ba cầm mái chèo, cả tiếng đồng hồ. Lạ quá. Từ bên này qua bên kia chèo chỉ có 15 phút. Thế mà bây giờ đã mấy tiếng đồng hồ rồi mà chèo vẫn chưa tới bên kia bờ là thế nào? Cả ba cùng mệt, họ lăn ra trên chiếc ghe của mình để ngủ tạm ở đó. Buổi sáng khi họ tỉnh dậy, thì họ thấy rằng tối hôm qua ba người cùng xuống dưới ghe, nhưng chẳng có ai mở cái chiếc dây cột cái chiếc ghe cả. Và vì vậy, chiếc ghe của họ vẫn cứ ở tại một chỗ, chèo mãi mà vẫn không qua tới bờ bên kia. Lời hứa của Chúa nói với chúng ta rằng nước Đức Chúa Trời ở giữa các con. Đây là một lời hứa làm cho nước thiên đàng rất gần đối với chúng ta. Chúng ta suy gẫm với nhau điều thứ nhất, câu hỏi cần thiết nhất. Ở trong sách Mát đoạn 12 này, đã có một số những người đặt câu hỏi đối với Chúa Giê-xu. Người thứ nhất đó là nhóm người Pharisee. Họ đã đặt câu hỏi đối với Chúa và nói rằng, thưa Thầy, có nên nộp thuế cho Caesar hay không? Mát đã chú thích ở trong đoạn 12 câu thứ 13 rằng họ hỏi cái câu hỏi đó chỉ nhằm để gài bẫy Chúa mà thôi. Và Chúa đã trả lời cho họ rằng những gì của Caesar thì trả cho Caesar, còn những gì của Đức Chúa Trời thì trả cho Đức Chúa Trời. Sau đó lại có những người thuộc về phái Sadducee. Phái Sadducee là những người mà họ không có tin vào sự sống lại của đời sau. Và họ đã hỏi Chúa bằng cách kể một câu chuyện. Họ nói rằng, theo như luật pháp của Môi-se, thì một người phụ nữ lấy một người anh cả ở trong gia đình. Nhưng nếu như rủi ro người anh cả đó qua đời, thì người con dâu đó phải lấy người em kế để nối dõi cho anh của mình. Nhưng nếu như người em thứ hai đó cũng qua đời mà không có con, thì người con dâu đó phải lấy người thứ ba ở trong gia đình. Rồi đến người thứ ba, người thứ tư, người thứ năm, người thứ sáu, và người con út cuối cùng, cả bảy người đều chết cả, mà người phụ nữ vẫn không có con. Như vậy thì khi bước vào ở trong cõi vĩnh hằng, người phụ nữ này sẽ làm vợ của ai? Bởi vì đã làm vợ của cả bảy người rồi mà không con. Họ hỏi câu hỏi này với một tấm lòng vô tín và để phủ nhận về sự sống lại về sau, mà nghĩ rằng Chúa Giê-xu chắc không thể trả lời được. Nhưng Chúa Giê-xu đã giải thích cho họ và nói với họ rằng, các ngươi chẳng biết rằng khi con người sống lại thì sẽ giống như thiên sứ sao? Người ta sẽ không còn có chuyện dựng vợ gả chồng nữa. Có một thầy dạy luật là người đã nghe câu hỏi của những người Pharisee đặt ra cho Chúa Giê-xu và câu trả lời của Chúa Giê-xu dành cho những người Pharisee. Nghe câu hỏi của những người Sadducee đặt ra cho Chúa Giê-xu và câu trả lời của Chúa Giê-xu dành cho những người Sadducee. Kinh Thánh nói rằng, người này thấy Chúa trả lời rất là hay. Vì vậy người này đã không ngại đến với Chúa để đặt một câu hỏi. Câu hỏi của người này đó là: Thưa Chúa, trong các điều răn thì điều răn nào lớn nhất? Câu hỏi của những người Pharisee là câu hỏi nhằm để gài bẫy. Câu hỏi của những người Sadducee là câu hỏi dùng để phủ nhận sự sống lại về sau. Nhưng câu hỏi của thầy dạy luật này, đây không phải là một câu hỏi để bắt lẽ. Đây không phải là một câu hỏi để gây khó dễ cho Chúa Giê-xu. Nhưng từ trong thâm tâm, người này đã nhận biết được Chúa Giê-xu qua cái cách Ngài trả lời cho hai nhóm người kia. Mà ở đây Kinh Thánh nói rằng sự trả lời của Ngài hay quá. Điều đó có nghĩa rằng Đức Chúa Giê-xu quá khôn ngoan, và sự khôn ngoan của Ngài có thể đáp ứng cho những câu hỏi được đặt ra. Vì vậy người này đến để đặt với Chúa một câu hỏi mà nó đã trở thành một gánh nặng ở trong lòng của ông ta từ bao nhiêu năm nay. Câu hỏi đó là: trong tất cả những điều răn thì điều răn nào là lớn hơn hết? Những người Rabbi Do Thái mà dạy đạo cho những người khác đó, thì họ có một cái bản điều lệ bao gồm 613 cái luật được ghi chép thành văn. 613 luật này gồm tóm lại từ trong năm sách luật pháp của Môi-se. Và ngoài ra thì họ có đến 1400 những cái điều luật không thành văn, có nghĩa rằng chỉ do truyền miệng mà thôi. Nhưng trong các Rabbi của người Do Thái, cái câu hỏi này không phải là câu hỏi mới, nhưng là câu hỏi nó đã nảy sinh từ hồi nào tới giờ. Họ không biết rằng trong 613 cái điều luật mà họ đã ghi trên văn bản đó thì điều răn nào là điều lớn hơn hết. Một số người thì tranh luận và cho rằng việc mà Chúa đòi hỏi dân sự của Chúa phải giữ luật Sa-bát, cái đó là điều quan trọng. Cho nên luật về ngày Sa-bát đó là luật quan trọng hơn hết. Người khác thì không cho là như vậy. Họ cho rằng việc Chúa đòi hỏi cái của lễ đem đến dâng cho Ngài, nó là điều quan trọng. Vì vậy, cái luật về vấn đề dâng của lễ cho Đức Chúa Trời mới là điều quan trọng. Kẻ khác nữa thì lại nói rằng không, Đức Chúa Trời là đấng thánh và Ngài đòi hỏi mọi người phải trở nên thánh giống như Ngài. Vì vậy luật của sự nên thánh mới là luật lớn hơn hết. Có kẻ khác thì lại giải thích rằng Đức Chúa Trời đòi hỏi chúng ta phải yêu kẻ góa bụa, người mồ côi, phải yêu những người nghèo. Như vậy thì luật về yêu thương mới là điều trọng đại hơn hết. Họ đã tranh luận với nhau từ năm này qua năm khác, từ đời này qua đời khác. Nhưng họ không thể tìm được một cái câu trả lời rằng điều răn nào là điều răn lớn hơn hết. Ở trong cái bối cảnh đó, thầy dạy luật này là người đi dạy luật cho người khác, cần được biết rõ rằng trong 613 cái luật mà mình đã dạy cho những người khác, bản thân mình cũng học về những luật đó và bây giờ dạy lại cho những người khác, thì làm sao để biết được điều răn nào là điều răn lớn hơn hết. Vì vậy người này đến với Chúa Giê-xu để xin Chúa Giê-xu giúp đỡ cho mình. Có một câu chuyện về một người chủ nọ. Ông ta nuôi 3 con chó. Một con chó đã già rồi, còn 2 con chó thì là chó tơ, chó còn nhỏ. Cái con chó già thì nó thích nằm cái chỗ gần ở chỗ lò sưởi. Và 2 con chó con kia thì nó cũng thích nằm gần ở cái chỗ lò sưởi. Cho nên có những buổi tối khi mà con chó già nó chưa có lên được kịp, thì 2 con chó con nó dằm cái chỗ mà con chó già thường hay nằm gần ở trên cái chỗ lò sưởi đó. Rồi thì ông chủ thấy con chó già mới đi ra phía trước và cắt tiếng sủa. Nghe tiếng sủa thì 2 con chó nhỏ nó lật đật nó sủa vang và nó chạy ra ngoài nó sủa. Thì trong khi 2 con chó con đang sủa như vậy thì con chó già nó đi vào và nó dằm lại cái chỗ của nó gần ở bên cái lò sưởi. Ông chủ thấy điều đó thì ông chủ cười. Và cái việc này nó cứ lặp đi lặp lại nhiều lần. Mỗi khi mà con chó già nó bị hai con chó con giành chỗ, thì nó cứ đi ra ngoài trước nó sủa. Hai con chó con khi mà nghe tiếng sủa thì chạy ra, tưởng rằng có người nào đó cho nên nó cũng sủa răng lên. Thì con chó già cứ đi vào và giành lại cái chỗ của mình. Ông chủ lắc đầu, che hai con chó con, nói tụi mày ngu quá. Nó sủa chỉ là để đánh lừa tụi mày thôi mà tụi mày không biết. Đã mắc bẫy như vậy bao nhiêu lần rồi mà vẫn không biết. Cứ tưởng là có người hay sao? Không, con chó già nó tinh khôn hơn tụi mày, cho nên nó lừa tụi bay đó. Một ngày nọ thì ông chủ đang ngồi ở trên cái ghế của mình gần cái chỗ lò sưởi đó. Rồi thì ông thấy con chó già nó chạy ra ngoài, hai con chó con cũng chạy ra và sủa vang răng. Ông vẫn nghĩ như mọi ngày rằng con chó già sẽ trở về cái chỗ của nó, nhưng mà không. Lần này cả ba con chó sủa, sủa rất dài, sủa rất lâu. Ông nghĩ rằng có lẽ có người lạ đến nhà của mình chăng. Vì vậy ông để cái quyển sách xuống và ông đi ra ngoài, mở cửa ra xem có ai đi vào ở trong nhà của mình không. Nhưng khi ra ngoài xem xét cẩn thận thì chẳng thấy ai cả. Ông vào đóng cửa lại, tính la mấy con chó. Nhưng mà khi vào bên trong thì thấy con chó già nó leo lên cái ghế của ông ta ngồi gần bên lò sưởi. Thưa quý vị, một người tưởng rằng mình khôn ngoan vẫn có thể bị mắc lừa. Một người tưởng rằng là mình luôn luôn khôn ngoan vẫn cần sự khôn ngoan từ trên cao của Chúa dẫn dắt cho mình. Tôi và các ông bạn chị em là những kẻ đang đối diện với quyền lực của ma quỷ, là kẻ luôn luôn đánh lừa chúng ta. Nếu không có sự hướng dẫn của Chúa thì có lẽ chúng ta sẽ mắc bẫy của ma quỷ, tưởng rằng nước thiên đàng rất gần với mình, e rằng thiên đàng vẫn còn xa cách. Chúa giúp cho người dạy luật này có thể hiểu được vấn đề quan trọng. Bởi vì hầu hết những người dạy luật cho những người Do Thái, họ là những người đã nghe luật của Đức Chúa Trời, nhưng mà họ chẳng hiểu luật của Đức Chúa Trời để có thể áp dụng luật đó một cách đúng đắn. Ở trong sách Ma-thi-ơ đoạn 7, Chúa đã quở trách dân sự của Chúa. Không phải hễ ai nói với ta lạy Chúa đều sẽ được vào nước thiên đàng, nhưng chỉ có những người nào làm theo ý muốn của Cha ta ở trên trời. Người ta nghĩ rằng có thể làm những cái công việc dạy lời Chúa cho những người khác, hoặc là có thể môi miệng mình xin Đức Chúa Trời rằng thưa Chúa, thì mình là một người có lòng tin nghe Đức Chúa Trời. Nhưng Chúa nói không phải tại miệng người ta xin lại Chúa, nhưng chỉ có những người nào làm theo ý muốn của Cha ta ở trên trời. Chúa nói ngày đó có nhiều người cứ tưởng bở, trong cái ngày mà Chúa Giêsu trở lại đó, nhiều người sẽ đến để khoe với Chúa rằng thưa Thầy, tôi đã từng nhân danh Chúa để trừ quỷ, tôi nhân danh Chúa để làm nhiều phép lạ. Chúa sẽ nói với họ, vâng, các ngươi thật sự có trừ quỷ, các ngươi thật sự có làm phép lạ, nhưng mà ta không biết ngươi. Tại sao Chúa lại nói là ta không biết ngươi, trong khi họ nói rằng họ nhân danh Chúa để trừ quỷ và làm phép lạ? Bởi vì tất cả những công việc của họ làm không do Thánh Linh của Đức Chúa Trời làm với họ. Họ đã tự làm một mình, và họ mạo nhận cái mối quan hệ của mình đối với Chúa. Cho nên trong thời điểm đó, Chúa sẽ trả lời rằng là ta không biết ngươi, hỡi những kẻ gian ác, hãy lui ra khỏi ta. Đây là một điều chắc chắn sẽ xảy ra cho những người tưởng rằng thiên đàng vẫn gần với mình, nhưng không ngờ rằng mình vẫn còn xa cách với thiên đàng. Một chỗ khác nữa ở trong sách Ma-thi-ơ đoạn thứ 15, Chúa đã quở trách dân này, ngoài miệng thì tôn kính ta, nhưng lòng thì xa cách ta vô cùng. Chúng nó thờ phượng ta vô ích và dạy dỗ điều luật của loài người. Những lời nói đó đã làm cho những người Pharisee cảm thấy mít lòng, khó chịu, bực mình. Các môn đệ của Chúa về thưa với Chúa rằng, Thầy có biết rằng những lời Thầy nói đó là mít lòng những người Pharisee hay không? Nhưng Chúa đã nói cho đám đông cũng như là nói cho các môn đệ của Chúa rằng, hãy nghe và hiểu. lời của Đức Chúa Trời không phải chỉ là nghe, nhưng nghe và hiểu. Nếu một người chỉ nghe lời Đức Chúa Trời mà không hiểu được lời Đức Chúa Trời, thì người đó vẫn còn đang bị xa cách đối với Đức Chúa Trời. Chúa Giê-xu đã quở trách những người đó là những người đạo đức giả. Chúa Giê-xu đã quở trách những người đó là những người mù lòa đang dẫn những người mù lòa khác. Cả hai thế nào cũng bị té xuống hố. Vấn đề không phải chỉ là nghe lời Đức Chúa Trời, nhưng nghe những lời đó có hiểu được hay không. Chúng ta có thể cảm thấy hãnh diện bởi vì mỗi tuần chúng ta có thể đến nhà thờ thờ phượng Chúa, hoặc là chúng ta có thể trung tín để bước vào trong phòng học online này để chúng ta cùng nhau học lời của Đức Chúa Trời. Chúng ta có thể hãnh diện vì chúng ta đang phụ trách cho một lớp học thiếu niên, nhi đồng, tráng niên, thanh niên. Chúng ta có thể hãnh diện vì chúng ta đảm nhiệm một công tác nào đó trong nhà của Đức Chúa Trời. Nhưng những gì chúng ta đang nghe, chúng ta có thực sự hiểu không? Những gì mà chúng ta được Thánh Linh Đức Chúa Trời đang nói vào lòng của chúng ta, nó có làm cho chúng ta hiểu để áp dụng những điều đó một cách đúng đắn hay không? Hễ ai làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời thì đó mới là kẻ được vào thiên đàng, đó mới là kẻ làm vừa lòng Ngài. Nguyện Chúa cho chúng ta hãy xác định mình đã làm vừa lòng Chúa chưa. Và nếu chúng ta e rằng mình chưa làm vừa lòng Chúa, xin Chúa cho chúng ta có thể hỏi Chúa rằng: Thưa Chúa, con phải làm gì? Có những cái gì đó nó sai trật từ trong đời sống của chúng ta, mà từ bao lâu nay những cái hành động, những cái việc làm, những cái sự phục vụ, những cái gì đó nó đã che mờ và làm cho chúng ta không thấy rằng cái điều mà Chúa thật sự muốn trên đời sống của chúng ta là gì. Và hễ bao lâu chúng ta vẫn chưa làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời cho chính đời sống mình, thì bấy lâu chúng ta vẫn còn xa cách với nước của Đức Chúa Trời. Chiều thứ hai, chúng ta suy gẫm với nhau, hãy tìm cho mình một câu trả lời đúng nhất. Chúng ta phải có câu hỏi cần thiết cho mình, nhưng chúng ta cũng cần phải có một câu trả lời đúng cho mình. Ở đây khi Chúa trả lời cho thầy dạy luật này, Ngài không chỉ trả lời cho một mình thầy dạy luật, nhưng Ngài đã trả lời luôn cho cả dân sự của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Giê-xu đáp rằng đây là điều lớn nhất. Hỡi Israel, hãy lắng nghe, Chúa Đức Chúa Trời chúng ta là Chúa duy nhất. Hỡi Israel, hãy lắng nghe, Chúa Đức Chúa Trời chúng ta là Chúa có một không hai. Thưa quý vị, cái lời mà Chúa Giê-xu trích ở đây đó, nó là một thứ hiến chương, một thứ tuyên ngôn đối với dân Israel. Họ gọi cái động từ lắng nghe, Shema, có nghĩa rằng mỗi người dân của Chúa đều phải có bổn phận lắng nghe lời của Đức Chúa Trời, bởi vì Chúa là Đức Chúa Trời có một không hai. Câu trả lời của Chúa không cho một người, câu trả lời của Chúa là cho tất cả mọi người. Điều thứ nhất, ở trong sách Phục Truyền, đoạn 6, câu thứ 5, nói đến cái điều luật mà trong dân Israel ai cũng biết. Trong điều luật nó nói rằng ngươi phải hết lòng, hết linh hồn, hết trí, hết sức mà yêu kính Chúa là Đức Chúa Trời ngươi. Ở trong thế gian này có nhiều loại tình yêu, và mỗi loại tình yêu thì nó được định hình ở trên một cái giá trị nào đó. Khi có một người nam yêu thương một người nữ, hay là một người nữ yêu thương người nam, và họ đi dần đến cái chỗ để lập hôn nhân, họ ăn ở với nhau, họ cưới nhau, họ sống với nhau, cái tình yêu nam nữ này nó được đặt ở trên một cái nền tảng, đó là dựa trên thể xác của họ. Họ yêu nhau và họ cho nhau thân thể của mình. Khi chúng ta có một người mẹ yêu con của mình, thì người mẹ đó yêu con bằng cái tình cảm của mình, có nghĩa là yêu con từ trái tim. Vì người mẹ đó đã sanh đứa con đó ra cho mình, cho nên tình cảm đó thôi thúc người mẹ yêu đứa con hơn bất cứ vật gì khác. Vì vậy cái tình yêu của cha, của mẹ mà yêu con thì nó dựa vào trái tim, nó dựa vào tấm lòng, nó dựa vào cái tình cảm mà mình đã có trong huyết thống đó. Rồi một người con lớn lên mà có tấm lòng yêu thương và kính mến cha, mẹ của mình, thì cái tình yêu của đứa con đó nó được dựa trên lý trí. Lý trí biết rằng đây là người sinh thành ra mình, đây là người có công để sanh mình ra và nuôi dưỡng mình lớn lên, người đã cho mình có được cái giá trị của hiện tại, trở thành một người có ích cho xã hội. Cái lý trí đó làm cho đứa con yêu kính cha mẹ của mình, hoặc là thầy cô của mình. Nhưng ở đây, Đức Chúa Trời đòi hỏi người con của Đức Chúa Trời, dân sự của Đức Chúa Trời phải yêu Ngài. Một người yêu Chúa thì phải yêu với tất cả tình cảm của mình, có nghĩa rằng hết lòng. Một người yêu mến Chúa thì người đó phải yêu cả đời sống của mình, nghĩa là hết linh hồn. Một người yêu mến Chúa thì phải yêu với cả tâm trí của mình, nhận biết rằng Đức Chúa Trời là Đấng đã sáng tạo ra mình, là Đấng đã ban cho mình cái giá trị của cuộc sống, ban cho mình linh hồn sống, và ban cho mình ơn của sự cứu rỗi để có thể được bước vào ở trong một kế hoạch đời đời với Chúa trong tương lai. Sự nhận thức đó làm cho chúng ta càng ngày càng yêu mến Đức Chúa Trời. Và một người yêu mến Đức Chúa Trời thì phải hết sức để mà yêu kính Chúa. Chọn thể xác, chọn năng lực của chúng ta, điều gì để chúng ta có thể bày tỏ được tấm lòng yêu Chúa của mình thì chúng ta phải hết sức của mình để bày tỏ. Khi quý vị đi làm, khi quý vị muốn mình có được một cái thu nhập cao hơn, quý vị phải chịu khó để làm những công việc có thể là khó khăn hơn. Có thể là quý vị đi làm một cái chỗ nào đó xa xôi hơn. Có thể là quý vị phải làm một công việc mà nó tốn nhiều thời gian hơn. Thưa quý vị, khi chúng ta yêu Chúa cũng giống như vậy. Hết sức có nghĩa rằng chúng ta phải dâng những thì giờ của chúng ta có cho Chúa. Chúng ta phải dâng những phương tiện của mình có cho Chúa. Chúng ta phải dâng những khả năng của mình có cho Chúa. Và bất cứ điều gì trong đời sống của chúng ta có thể nói như tác giả của Thánh Thi 103 câu thứ nhất rằng: hỡi linh hồn ta, hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va. Mọi điều gì ở trong ta, hãy ca tụng danh thánh của Ngài. Nhưng Chúa Giê-xu cũng đặt ra cho người này và dân sự của Chúa một điều răn thứ hai nữa. Câu 31 nói rằng đây là điều răn thứ hai: hãy yêu thương người khác như chính mình. Và Mác chú thích thêm một điều, đó là không có điều răn nào lớn hơn hai điều răn này. Điều răn thứ nhất về sự kính Chúa đã được Chúa Giê-xu trích ra ở trong sách Thuộc Quyền Luật Lệ Ký chương thứ 6 câu thứ 5, là một đòi hỏi mà đối với dân sự phải nghe, phải hiểu và phải áp dụng. Và điều răn thứ hai ở đây Chúa đã trích ra từ trong sách Lê Vi Ký ở đoạn 19 câu thứ 18 là lời dạy của Đức Chúa Trời cho dân sự của Chúa rằng các ngươi phải yêu người lân cận như là bản thân của mình. Đối với tất cả những người Do Thái, họ hiểu về lời của Đức Chúa Trời khi Đức Chúa Trời dạy rằng một người yêu kẻ lân cận của mình, có nghĩa rằng người đó phải yêu một người Do Thái. Trong trí hiểu của người Do Thái thì họ hiểu rằng kẻ lân cận tức là một người Do Thái. Trong trí hiểu của người Do Thái không bao giờ hiểu được rằng kẻ lân cận là một dân tộc ngoại bang, bởi vì trong trí của họ dân tộc ngoại bang được sinh ra chỉ để làm củi ở trong địa ngục. Cái đó là số phận, cái đó là sự tiền định mà họ nghĩ rằng Đức Chúa Trời định sẵn như vậy. Nhưng ở tại đây Đức Chúa Giê-xu Ngài đã giúp cho thầy dạy luật này cũng như giúp cho đoàn dân của Chúa hiểu được điều mà Chúa nói. Kẻ lân cận không có nghĩa là một người Do Thái. Kẻ lân cận là bất cứ ai mà Chúa đang đặt ở bên cạnh cuộc đời của mình. Sách Luca đoạn 10 có kể lại cho chúng ta về cái câu chuyện này khác hơn một chút xíu. Người đó đã hỏi Chúa Giê-xu một câu hỏi: ai là kẻ lân cận của tôi? Chúa Giê-xu đã phải kể một câu chuyện, câu chuyện về người Samari nhân lành, và Chúa đặt lại cho cái người đã hỏi Chúa đó bằng một câu hỏi rằng: theo ngươi, ai là kẻ lân cận của người bị cướp? Thì người đặt câu hỏi đó đã trả lời với Chúa: thưa Chúa, tôi tưởng rằng cái người mà đã giúp đỡ cho nạn nhân đó thì đó là kẻ lân cận của nạn nhân. Chúa Giê-xu nói rằng: ngươi trả lời thật đúng, hãy đi và làm theo như vậy thì ngươi sẽ kinh nghiệm được sự sống vĩnh phúc. Hãy đi và làm theo như vậy thì ngươi thật sự kinh nghiệm được nước thiên đàng đang ở gần với mình. Thưa quý vị, cái câu hỏi đáng lẽ ra người này hỏi Chúa không phải ai là kẻ lân cận tôi, nhưng lý ra người này phải hỏi tôi là kẻ lân cận ai. Theo tinh thần câu chuyện Chúa kể thì cái người nào đang cần đến tình yêu của mình, đó là người lân cận của mình. Ở trong tiếng Anh chúng ta có cái chữ neighbor, tức là hàng xóm, láng giềng của chúng ta. Trong tiếng Anh thì chữ hàng xóm hay láng giềng, tức là những người họ sống gần với mình, họ có cái nhà gần với mình. Nhưng trong tiếng Hy Lạp thì cái chữ hàng xóm láng giềng nó không có nghĩa là cái người đang sống gần với mình đó, nhưng mà cái người đang đứng gần với mình. Cái người mà mình đang đối diện thì đó là một người lân cận. Vì vậy khi Chúa nói rằng yêu một người lân cận với mình, đó có thể là một người nam, đó có thể là một người nữ. Người đó có thể lớn hơn mình, hoặc là người đó có thể nhỏ hơn mình. Người đó có thể giàu hơn mình, hoặc là người đó có thể là nghèo hơn mình. Người đó có thể là chủ của mình, nhưng người đó cũng có thể là đầy tớ của mình. Người đó có thể là một người rất là thân mật với mình, hay người đó là người rất là chán ghét mình. Cho dù người đó là ai, cái động từ yêu kẻ lân cận như mình mà Chúa đòi hỏi, thì đó là người mà Chúa đặt chúng ta phải đối diện với để bày tỏ về tình yêu của Đức Chúa Trời. Cái tình yêu để yêu thương người lân cận này nó không phải là một loại tình yêu bình thường, mà nó là một thứ tình yêu phi thường. Chỉ có một người nào được sanh lại trong thánh linh của Đức Chúa Trời thì người đó mới có thể yêu loại tình yêu này mà thôi. Chỉ có người nào là một tạo vật mới trong Đấng Christ thì người đó mới có thể yêu được loại tình yêu này mà thôi. Bởi vì trong Cơ Đốc giáo, khi nói đến tình yêu, tức là chúng ta đang nói đến ân điển. Vì Đức Chúa Trời đã yêu chúng ta trước, và chúng ta dùng tình yêu của Chúa để chúng ta yêu thương người khác. Cho nên yêu thương ở trong một người Cơ Đốc nhân là sự bày tỏ về ân điển cho những người khác. Mà khi ân điển bày tỏ thì nó không lựa chọn đối tượng. Khi Đức Chúa Trời bày tỏ ân điển của Ngài, thì dòng tôi và các bạn chị em có là kẻ xấu xa hay tốt đẹp, Ngài vẫn yêu thương để bày tỏ. Khi Ngài đã bày tỏ về ân điển cho chúng ta, thì dầu rằng chúng ta sinh ra ở trong một gia đình, gia giáo, một con người đàng hoàng, hay chúng ta là một phần tử xấu xa, nhơ nhớp ở trong xã hội, chúng ta đều hưởng cùng một tình yêu đó. Vì thế chúng ta đã nhận ân điển của Đức Chúa Trời dành cho mình, nên tình yêu để chúng ta tỏ ra là ân điển của Đức Chúa Trời được bày tỏ. Câu gốc của chúng ta nói: vì kìa, nước Đức Chúa Trời đang ở giữa vòng các ngươi. Nước Đức Chúa Trời vừa tầm tay của mình đó. Nhưng nếu chúng ta không tìm thấy cho mình một câu trả lời đúng, e rằng chúng ta vẫn đang ở trong tình trạng là bị xa cách với nước của Đức Chúa Trời chăng? Chữ thứ ba chúng ta suy gẫm với nhau là quyết định quan trọng nhất. Chúng ta phải có một câu hỏi cần thiết nhất, chúng ta phải có một câu trả lời đúng nhất, và chúng ta phải có một quyết định quan trọng nhất. Khi người thầy dạy luật này đến với Chúa Giê-xu, thì cái lý do ông ta đến đó là bởi vì ông ta thấy câu trả lời của Chúa là rất là hay. Ngài trả lời hay quá. Nhưng sau khi đã nói chuyện với Chúa Giê-xu, đặt câu hỏi với Chúa Giê-xu và được sự trả lời, thì ở trong câu 32, chuyên gia kinh luật này đã nói với Chúa rằng, thưa Thầy, Ngài thật đúng. Không phải là hay nữa, mà bây giờ là đúng. Bây giờ thì ông hiểu về Chúa. Bây giờ thì ông hiểu về luật pháp của Đức Chúa Trời. Bây giờ thì ông hiểu về điều răn của Đức Chúa Trời. Và ông đã lặp lại cho Chúa cái tư tưởng mà Chúa đã vừa mới nói cho ông đó. Ông nói với Chúa rằng, thưa Thầy, Thầy nói đúng. Chỉ có một Đức Chúa Trời mà không có một đấng nào khác. Không có một Đức Chúa Trời nào giống như là Đức Chúa Trời mà chúng ta đang thờ phượng. Yêu kính Chúa thì phải yêu Chúa hết lòng, hết trí, hết sức. Còn yêu thương người khác thì phải yêu giống như là bản thân của mình. Bởi vì việc yêu thương người khác nó quan trọng hơn cả việc dâng tất cả những loại của tế lễ lên cho Đức Chúa Trời. Cái nhận xét mà Chúa nói với ông ta rằng ông không còn xa cách nước Đức Chúa Trời đâu. Tất cả những người khác thì họ chỉ nghe nhưng mà họ không hiểu về lời Đức Chúa Trời. Người này đã nghe và bây giờ bước thêm một bước nữa, đó là hiểu về lời của Đức Chúa Trời. Nhưng có đủ chưa? Trong sách Giô-suê đoạn 1 câu 8 dạy cho chúng ta về lời của Đức Chúa Trời. Quyển sách luật pháp này phải suy gẫm ngày và đêm, hầu cho cẩn thận làm theo mọi điều đã chép ở trong. Vì như vậy thì ngươi mới được phước ở trong con đường này. Nếu chúng ta chỉ nghe, nếu chúng ta chỉ hiểu, nhưng nếu chúng ta không làm theo thì sao? Có được phước không? Chúng ta sẽ không bao giờ được phước nếu chúng ta chỉ dừng lại ở chỗ nghe hoặc là dừng lại ở chỗ hiểu đó. Người này đã bước được một bước sau khi trò chuyện với Chúa Giê-xu, đó là nghe rồi hiểu. Tất cả những người khác chỉ là những người nghe mà không hiểu. Nhưng Thầy dạy luật này đã nghe và bây giờ ông ta hiểu. Nhưng vẫn chưa đạt đến cái điều mà Đức Chúa thật sự mong đợi. Chưa có thể bước vào ở trong cái vương quốc mà Chúa sắm sẵn. Vì vậy Chúa nói rằng là ông không xa nước Đức Chúa Trời đâu. Nghĩa là ông gần đó. Nhưng khi Chúa nói rằng là gần nước Đức Chúa Trời thì đã được vào nước Đức Chúa Trời chưa? Vẫn chưa phải không? Tôi và các ông bà, anh chị em, có thể chúng ta chọi một con gà, một con chim bằng một cục đá hay là bắn một cái ná. Và chúng ta nói rằng sáng chút nữa là tôi đã giết chết con chim đó rồi. Thưa quý vị, sáng chút nữa thì con chim đã chết chưa? Con chim nó vẫn còn sống và nó vẫn bị bay mất. Một người nào đó có thể về kể nói rằng, tôi đi qua đường, một chiếc xe chờ tới, suýt chút nữa là tôi bị tông rồi. Suýt chút nữa bị tông thì đã bị tông chưa? Vẫn chưa phải không? Ở đây khi Chúa nói rằng là ngươi không xa với Đức Chúa Trời, với nước Đức Chúa Trời, nghĩa là ngươi gần đó. Nhưng mà gần với nước Đức Chúa Trời thì đã bước vào trong nước Đức Chúa Trời chưa? Vẫn chưa. Bởi vì người này chẳng những nghe, phải hiểu, nhưng còn phải làm theo nữa. Nếu một người chỉ dừng lại ở chỗ nghe, ở chỗ hiểu, nhưng mà không làm theo, tức là người đó tự lừa dối bản thân của mình. Khi đức tin của tôi và các bạn cho em đặt nơi Chúa ngày hôm nay, chúng ta chỉ dừng lại ở chỗ nghe và hiểu, thì chúng ta lừa dối bản thân của mình, và chúng ta vẫn còn đang xa cách với nước của Đức Chúa Trời. Trước đây có một người quan nhà giàu có đã đến hỏi Chúa, và Mác ghi ở trong đoạn 10. Người này đến hỏi với Chúa, tôi sẽ làm gì cho được sự sống đời đời? Và những mẫu chuyện tương tự, đó là người đó học biết về điều răn của Chúa. Và Chúa chỉ nói rằng anh ta còn thiếu có một điều thôi. Điều đó là ngươi hãy về bán hết gia tài của mình, chia cho kẻ nghèo khó, rồi đến mà theo ta, thì ngươi sẽ có được sự sống đời đời. Nhưng Mác ghi lại rằng Người này nghe như vậy thì mặt mày ủ rũ, buồn rầu bỏ đi, bởi vì tài sản của mình nhiều lắm. Người này có một biểu lộ rõ rệt, đó là buồn rầu, ủ rũ, bỏ đi, bởi vì không dám bán cái tài sản của mình, không dám làm theo lời mà Chúa Giê-xu nói. Trong câu chuyện này thì thầy dạy luật này, Chúa không có kết luận là người này bỏ đi hay không bỏ đi. Cái câu chuyện dường như nó dừng lại một cách gọi là đột nhiên ở tại đó. Tại sao câu chuyện lại được dừng lại ở tại đó? Sách Luca kể cho chúng ta về một cái ngụ ngôn mà Chúa đã kể. Đó là một người cha có hai người con. Người em thứ đã xin cha chia gia tài cho mình, rồi tóm thâu toàn bộ gia tài đó đi đến một chỗ phương xa. Không có làm ăn nhưng mà tiêu sạch hết gia tài của mình. Cuối cùng thì không còn tiền nữa, bạn bè bỏ hết thì người này phải đi ở đợi cho người ta, đi chăn heo ở ngoài đồng. Đói quá muốn lấy vỏ đậu của heo mà ăn cho no nhưng mà chủ không cho ăn. Thì lúc đó anh ta tỉnh ngộ và nói rằng ở nhà của cha ta thức ăn dư dật, đầy tớ đứa nào cũng no đủ. Không lẽ ta đây bây giờ là phải ngồi đây để chịu đói sao? Anh ta quyết định rằng không, mình sẽ trở về và nói với cha rằng: thưa cha, con đã mắc tội với trời và mắc tội với cha, xin cha đãi con như một đứa đầy tớ. Anh ta chỉ mong được đãi như một đứa đầy tớ, nhưng anh biết rằng trong nhà cha mình anh sẽ được ăn, bởi vì chưa có một đứa đầy tớ nào bị đói ở trong nhà cha mình cả. Nhưng khi anh về thì người cha thấy anh từ đằng xa thì đã chạy ra ôm lấy con của mình mà hôn, và bảo tất cả những đầy tớ khác làm gì? Đeo nhẫn vào trong ngón tay nó, mang giày vào chân nó, thay quần áo sạch sẽ, làm thịt bò con mập mà ăn mừng. Người anh cả lúc đó đang đi làm ở ngoài đồng, về thấy trong nhà có nhạc vui vẻ tưng bừng quá, kêu một đầy tớ hỏi rằng việc gì mà trong nhà ồn ào vậy. Người đầy tớ kể rằng em của cậu bỏ nhà đi lâu nay, bây giờ trở về, cho nên ông chủ thấy vui quá và ông chủ mở tiệc ăn mừng. Kinh Thánh nói rằng người con cả nghe như vậy thì nổi giận và không muốn vào nhà. Cái mối quan hệ giữa mình với cha đã bị cắt đứt chỉ vì giận cái đứa em. Nhưng người cha ra khuyên người anh cả đó là hãy vào nhà. Người anh than thở với cha: tôi đã làm lụng khó nhọc cho cha từ bao nhiêu năm nay, thậm chí cha không cho tôi lấy một con dê con để ăn với bạn hữu của tôi. Bây giờ cái thằng con kia của cha, dùng cái chữ thằng con kia có nghĩa là phủ nhận cái mối quan hệ anh em giữa mình với người đó, coi như đó là một thứ con riêng, coi như đó là một thứ không có quan hệ với mình. Thằng con kia đã tiêu hao hết gia tài của cha với phường điểm đỉ, mà bây giờ cha lại về làm tiệc bà con mập đại nó. Người cha nói: con ơi, tất cả những gì của cha là của con. Nếu như người này hiểu thì có lẽ cuộc sống của người này không có đau khổ giống như vậy. Người cha đâu có bao giờ cấm cho người anh cả này mở tiệc ăn mừng với bạn bè. Người cha đâu có bao giờ cấm người anh cả này làm bò con mập để ăn tiệc. Nhưng tại vì người anh không hiểu về cha của mình, và cái mà anh đang phục vụ cho cha anh coi như là thân phận của một đứa đầy tớ, anh làm việc chứ không phải là một đứa con đang làm việc cho cha mình vui. Người cha đã dỗ dành anh và nói rằng: đứa con kia nó bị mất mà bây giờ cha được nó lại. Em con đã đi lạc mà bây giờ nó trở về, cái đó nó mới là niềm vui. Và Chúa Giê-xu ngừng câu chuyện ở tại đó. Chúa Giê-xu không kể rằng là người anh có đi vào hay không. Tôi nghĩ rằng Chúa dừng ở lại tại đó để tôi và các ông bạn cho em kể cái phần còn lại. Chúng ta muốn người anh cả đi vào nhà, hay chúng ta muốn người anh cả vẫn ngồi ở tại chỗ đó để giận dữ? Nó tùy vào chúng ta. Và tương tự câu chuyện ở tại đây, Chúa không nói rằng là người thầy dạy luật này được bước vào trong nước Đức Chúa Trời hay không được bước vào trong nước Đức Chúa Trời. Chúa chỉ nói rằng người cách không xa nước Đức Chúa Trời đâu. Nhưng mà Chúa dừng lại ở tại đó. Và Ngài để điều đó để tôi và các bạn chị em kể tiếp bằng chính cuộc đời của mình. Chúng ta muốn bước vào nước của Đức Chúa Trời trong tầm tay mà Đức Chúa Trời đã ban cho, hay chúng ta vẫn còn xa cách? Có một câu chuyện kể về một đứa bé gái học lớp 5. Ở trong lớp của nó tự nhiên có những cái cuộc thi đua, và hầu như ngày nào cũng có những cuộc thi đua cả. Cái ngày đầu tiên nó về nó khoe với mẹ nó: mẹ ơi, hôm nay con thắng giải trong cả lớp. Mẹ nó hỏi: con thắng giải cái gì? Đứa con gái nói rằng: hôm nay con thắng giải với cái danh hiệu con là người đẹp nhất ở trong lớp. Mẹ cười vỗ đầu nó. Ngày mai nó đi về vẫn với một vẻ mặt hớn hở, nó lại khoe với mẹ nó rằng: mẹ ơi, hôm nay con lại thắng giải nữa. Thì mẹ hỏi nó rằng: hôm nay con thắng giải gì? Dạ hôm nay con được chọn là người thành công nhất ở trong lớp. Mẹ nó xoa đầu nó. Ngày hôm sau, nó vẫn đi về với một gương mặt rất là tươi vui. Và nó nói rằng: hôm nay con lại được thắng giải nữa mẹ ơi. Mẹ nó hỏi: hôm nay con thắng giải cái gì? Nó nói: dạ hôm nay con được thắng giải, con là người mà mọi người đều mến, đều yêu chuộng. Rồi đến ngày thứ tư, nó đi học trở về. Nhưng hôm đó mặt nó không vui, mặt nó âu sầu, bực dọc. Mẹ nói: hôm nay có lẽ con không thắng được giải phải không? Nó nói: hôm nay con thắng được giải. Nói: sao mẹ thấy mặt con buồn vậy? Có lẽ thắng giải thì con phải vui chứ. Nó nói: hôm nay con được bầu chọn, con là một người kiêu ngạo, không có chơi với những người khác. Thưa quý vị, Martin Luther đã có lần khích lệ cho chúng ta rằng một tôn giáo không có thể đem lại một cái gì, tôn giáo cũng không có thể trả giá cái gì, tôn giáo cũng không bắt ai phải chịu đau đớn cả, và tôn giáo cũng chẳng có giá trị gì. Nếu chỉ là tôn giáo thôi thì tôi và các ông bà anh chị em có thể bước vào trong một tổ chức nhà thờ, chúng ta không cần phải bỏ ra điều gì, không cần phải hy sinh điều gì, không chịu đau khổ về điều gì, và chúng ta cũng chẳng gặt hái được điều gì. Nhưng có thể cuộc đời tôi và các ông bà anh chị em, Chúa đang đặt chúng ta ở trong những thử thách, ở trong những hoạn nạn, ở trong những khốn khó. Nhưng dầu khi chúng ta có thể phải hy sinh, phải chịu đựng, phải trả giá thật đó, nhưng Chúa Giê-xu nói rằng: vì kia, nước thiên đàng đang ở giữa các ngươi, đang ở trong vòng các ngươi, đang vượt tầm tay của các ngươi. Vì vậy, nếu tôi và các ông bạn chị em không làm cho mình cái quyết định của ngày hôm nay, cái quyết định quan trọng, thì có thể rằng lời hứa của Chúa có đó, nhưng chúng ta vẫn cứ ở trong tình trạng bị xa cách với Chúa cha. Nên Chúa dùng lời của Ngài để khích lệ lại cho tôi và các ông bà anh chị em, đáng khi còn có lời hứa cho vào trong sự yên nghỉ của Chúa, đáng khi lời của Chúa Giê-xu vẫn nói với chúng ta rằng: vì kìa, nước của Đức Chúa Trời ở giữa vòng các ngươi, thì chúng ta đang xác định cho mình chúng ta đã thuộc về vương quốc đã chưa, hay chúng ta vẫn còn xa cách. Xin chúng ta cùng cầu nguyện. Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu của chúng con, con cảm ơn Chúa vì Ngài rất nhẫn nại đối với chúng con. Nhiều lúc thì chúng con quá dại dột, nhiều lúc thì chúng con lại tự lừa dối bản thân của mình, nhiều lúc chúng con kiêu hãnh về chính mình, và chúng con cứ tưởng rằng tất cả những gì chúng con đang làm, đang phục vụ, đang dấn thân, đang hy sinh, đang chịu đựng, thì tất cả những điều đó có giá trị để đem chúng con vào vương quốc của Đức Chúa Trời. Nhưng chúng con quên rằng chỉ có ai làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời thì người đó mới có thể được bước vào ở trong nước trời mà thôi. Xin nhắc cho chúng con ngày hôm nay, chúng con đã tự đặt ra cho mình một câu hỏi cần thiết đối với Chúa chưa? Để biết được rằng Chúa muốn cuộc đời của con làm gì, sống như thế nào, để chúng con có thể được bước vào trong vương quốc của Chúa. Xin nhắc cho chúng con biết rằng chúng con có tìm được câu trả lời mà Chúa Giê-xu đang trả lời cho chính cuộc đời chúng con chứ? Chúng con có đang bày tỏ được tình yêu mà Đức Chúa Trời đòi hỏi chúng con phải có để yêu Chúa như thế nào, và tình yêu để yêu anh em của mình như thế nào? Và xin giúp cho chúng con làm một quyết định quan trọng. Chúng con không bao giờ mừng vì mình được khen rằng chúng con không còn cách xa nước Đức Chúa Trời bao nhiêu nữa. Xin giúp đỡ để chúng con không lừa dối mình và dừng lại tại chỗ đó. Xin Chúa cho chúng con làm quyết định đó cho mình trong ngày hôm nay, để chúng con được thuộc về Ngài và sẽ được ở với Ngài mãi mãi. Nguyện Chúa dùng lời của Ngài dạy dỗ cho mỗi chúng con và chúc phước cho chúng con. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con chân thành cầu nguyện trong danh của Chúa Giêsu Christ. Amen.